Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 51, Giuđa kẻ phản thầy, nhưng trước hết là ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Quang Trung.
Rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy. hoa cầu. Người thân yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về, cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù, mọi đau thương lo lắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước.
Vừa rồi là tiếng hát Quang Trung trong ca khúc Vững Bước Đi Trên Khổ Đau của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài 51, Giuđa Kẻ Phản Thầy. Sau khi đã dạy các môn đệ bài học quan trọng cuối cùng về lòng khiêm hạ, thể hiện qua tinh thần phục vụ lẫn nhau, Chúa đã đề cập đến sự phản bội của một người trong vòng các sứ đồ. Có lẽ đây là một trong những điều bất ngờ hơn hết làm các môn đệ Chúa choáng váng. Chúng ta nghe lời tường thuật của sứ đồ Giăng như sau. Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những việc này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Sau khi giải thích bài học về sự khiêm nhường và phục vụ, Chúa đã đề cập đến điều kinh khủng làm Ngài đau đớn. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, giờ gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ, ta nói điều này cùng các ngươi trước khi việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 18 đến câu 20. Chúa nhắc lại lời tiên tri nói rằng, có người ăn bánh cùng Chúa, nhưng lại giở gót nghịch cùng Chúa. Có lẽ để cho các môn đệ không cảm thấy quá bất ngờ khi sự việc xảy ra. Chúa cũng muốn cho Giuđa biết rằng âm mưu của ông ta không phải là tuyệt mật. Tuy nhiên, cho đến khi các môn đệ cảm nhận được không khí căng thẳng qua những điều Chúa nói tiếp, thì họ mới tin rằng một người trong vòng họ là một kẻ phản bội. rằng cho chúng ta thấy tâm trạng bối rối của Chúa Giê-xu sau khi đã tiết lộ điều kinh khủng trên cho các môn đệ. Khi đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ nhìn nhau không biết Ngài nói điều đó về ai. Không khí trở nên căng thẳng và các môn đệ đều muốn biết kẻ phản bội đó là ai. Gương mặt Giuđa không biểu lộ một nét thay đổi nào. Mọi người hết sức bối rối. Sứ đồ Giăng viết tiếp như sau. Và có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giê-xu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phê-rơ ra dấu cho người đó rằng, hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán điều đó về ai. Vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng, lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giuđa Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Giuđa lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tăng vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng, sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Nhưng các người đồng bàn đó chẳng hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giuđa có túi bạc, nên Đức Chúa Giê-xu biểu người, hãy mua đồ cho chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giuđa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra, khi ấy đã tối. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 21 đến câu 30. Người ta không rõ các môn đệ khác có nghe câu răng hỏi Chúa và câu trả lời của Chúa cho răng hay không. Tuy nhiên chắc chắn mọi người đều thấy cử chỉ của Chúa lúc bấy giờ. Thấy Ngài bỏ vào chén miếng thức ăn, thường gồm có thịt, bánh không men và rau. Trong chén đã có sẵn charoset, là một loại nước chấm bằng rượu nho và nước trái cây. Chúa đưa chén thức ăn đó cho Giuđa trước hết, rồi lần lượt cho tất cả các môn đệ còn lại. Các môn đệ khác có lẽ không hiểu tại sao Chúa lại đưa cho Giuđa trước tiên, vì thông thường vinh dự này dành cho thượng khách. Có thể một số không đồng ý việc Giuđa nhận vinh dự đó, tuy nhiên không ai biểu lộ một vẻ gì bất mãn quá đáng. Duy một mình Chúa Giê-xu hiểu điều Ngài làm. Đây là nỗ lực cuối cùng của Chúa thể hiện bằng hành động ân cần trên đối với Giuđa. Mong ông ta hồi tâm, dừng lại trên con đường đưa chính mình đến chỗ hư vong. Nhận phần bánh đó, lương tâm Giuđa chắc hẳn phải rất khó chịu. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu được những gì thực sự diễn ra trong nội tâm người môn đệ này. Các môn đệ khác hiển nhiên vô cùng sầu não. Họ thật lòng thương mến Thầy và bàng hoàng kinh sợ khi nghe nói một người trong vòng họ bội phản. Đây là một tiết lộ hết sức kinh khủng đối với các môn đệ. Tuy nhiên, vì đây là điều chính Thầy đã nói, cho nên họ phải tin, như vẫn từng tin lời Thầy. Hơn nữa, không khí lúc đó quá căng thẳng, khiến họ không thể ngờ vực điều khẳng định của Thầy. Điều này quá kinh khủng, đến nỗi họ cũng không dám nghi ngờ ai ngoại trừ chính mình. Vì thế lần lượt từng người hỏi Chúa, lạy Chúa, có phải tôi không? Với mỗi người Chúa đều trả lời cùng một cách, kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Chúng ta nghe lại lời kỹ thuật của Matthew. Đến tối Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng, lạy Chúa có phải tôi không? Ngài đáp rằng, kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Matthew cho biết đến phiên Giuđa cũng hỏi Chúa câu ấy, lạy Chúa có phải tôi không? Chúng ta không thể hiểu tại sao đến lúc đó Giuđa vẫn có thể tiếp tục đóng kịch. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-xu, thật như ngươi đã nói, có lẽ chỉ vừa đủ cho một mình Giuđa nghe. Trong không khí yên lặng nhưng chịu nặng đau buồn đó, Giuđa đã ăn xong phần bánh Chúa trao. Các môn đệ khác thấy ông ta đột ngột đi ra và nghe tiếng Chúa bảo, việc ngươi làm, hãy làm mau đi. nhưng mãi về sau mới hiểu điều Chúa nói có nghĩa gì. Còn lúc đó không ai nghĩ ra, tưởng rằng hoặc Giuđa đi mua món gì cần thiết cho kỳ lễ, hoặc Chúa bảo ông ta đi bố thí cho người nghèo. Ngoài sứ đồ răng cho biết lúc đó quỷ Sa-tăng đã vào lòng Giuđa, không ai có cách giải thích nào khác về sự bội phản này. Răng cho biết lúc Giuđa đi ra trời đã tối, dường như ông cũng muốn hàm ý rằng bóng đêm cũng đã khởi sự phủ chụp lên cuộc đời Giuđa. Tội phạm của Giuđa kinh khủng quá đến nỗi Chúa Giê-xu đã phải bảo rằng thà kẻ phản bội đó đừng sinh ra thì hơn. Chúa còn ở lại phòng cao với 11 sứ đồ. Răng ghi nhớ những điều quý giá Chúa nói với họ sau đó, trước khi tất cả thầy trò rời phòng cao, đi đến vườn Getsemane đêm ấy. Lý do tại sao Chúa Giê-xu đã chọn một người như Giuđa vẫn còn là một điều vô cùng bí ẩn. Chắc chắn không phải vì Chúa nhầm lẫn về tâm tính Giuđa. Chúa chắc hẳn cũng đã biết rằng thời gian Chúa gần Giuđa đã làm tấm lòng con người này cứng cỏi hơn thay vì mềm mại hơn. Giuđa dường như đã tạo cho mình một cái vỏ cứng, đến nỗi tất cả những hành động đầy ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế cũng không xuyên thấu vào con người bên trong. Tuy nhiên, sự hiện diện của Giuđa trong nhóm các sứ đồ dường như cũng đã đem lại ích lợi cho việc huấn luyện. Việc khám phá ra có một kẻ phản bội ngay giữa vòng mình đã khiến cho tất cả các sứ đồ cảnh giác, cẩn thận tự xét chính mình. Những người về sau trở thành các lãnh tụ truyền giáo này sẽ khó có thể quên được ân sủng đã bảo vệ, đã giữ gìn họ khỏi sa sút rồi sa ngã như Giuđa. Có thể cũng có người từng nghĩ họ không hơn gì Giuđa, thí dụ như Phi-e-rơ chẳng hạn, đã từng 3 lần chối không biết Chúa. Nhưng ông còn đứng vững, còn giữ được lòng trung thành với Chúa, không phải do đức độ riêng, nhưng là nhờ ân sủng Chúa. Điểm cuối cùng đó là, chắc chắn các môn đệ Chúa phải hết sức ngạc nhiên về lòng nhân từ và kiên nhẫn của Chúa Giê-xu đối với kẻ phản ngài, ngay cả trong đêm thương khó. Bây giờ chúng ta xem lại những lời dạy quan trọng, quý giá cuối cùng của Chúa Giê-xu được răng ghi lại như sau. Khi Giuđa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta còn ở tạm với các ngươi sẽ tìm ta và như ta đã nói với người Giuđa rằng các ngươi không thể đến được nơi ta đi thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết rằng các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nơi ta đi bây giờ các ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, sao hiện bây giờ chúng tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Đó là Phúc Âm Răng chương 13, câu 31 đến câu 38. Sau khi Giuđa rời phòng cao, bỗng nhiên không khí bớt căng thẳng, và bây giờ Chúa Giê-xu có thể nói với họ những điều tâm huyết nhất, bảo rằng sứ mạng của Ngài sẽ hoàn tất trong vinh quang. Chúa không để cho đám mây đen tăm tối kẻ phản bội đem đến che khuất ánh vinh quang. Trái lại, Chúa vẫn thấy rõ vinh quang rực rỡ và Ngài bình tĩnh nói với các môn đệ, hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Chúa đã dùng những lời êm dịu nhất nói với các môn đệ, biết chắc trong tâm trạng hoang mang cùng tột đó, họ cần được vỗ về an ủi, nhưng cũng cần những lời khẳng định vững chắc, giúp họ có thể đứng vững khi phải đối diện với những biến động kinh khủng sắp xảy ra. Những lời êm dịu của Chúa cũng hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh Ngài sắp phải ra đi, để họ lại, vì họ không thể đến được nơi Chúa đi. Nhiều năm sau, chính sứ đồ răng cũng đã dùng cách xưng hô này của Chúa Giê-xu để gọi các tín hữu đương thời là các con cái bé mọn. Chính chi tiết này cho chúng ta thấy ảnh hưởng sâu đậm của những giờ cuối Chúa Giê-xu dành cho họ. Chúa ban cho các môn đệ điều răn mới. Điều răn truyền họ phải yêu thương nhau, khác hẳn với những đòi hỏi thông thường của luật Môi-se. Tiêu chuẩn cho điều răn mới này được lấy từ chính tình yêu của Chúa. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Chúa cũng nhấn mạnh rằng chính tình yêu thương trong vòng họ sẽ là dấu hiệu trung thực nhất cho thiên hạ biết rằng họ là môn đệ Ngài. Giới răn quan trọng nhất họ phải tuân giữ, bổn phận quan trọng nhất họ phải hành xử là sống với nhau thể hiện tình thương. Trong giờ phút thiêng liêng cuối cùng còn lại với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã truyền dạy họ một nguyên tắc đem lại kết quả chắc chắn cho chức vụ tương lai, đó là hãy yêu thương nhau. Về sau, đây cũng là điều sứ đồ răng nhắc đi nhắc lại trong thơ tín của ông. Khi Phi-e-rơ hỏi Chúa sẽ đi đâu, Ngài không trả lời trực tiếp nhưng bảo rằng nơi ta đi, bây giờ ngươi không thể theo ta được, nhưng về sau ngươi sẽ theo ta. Trong lòng Phi-e-rơ lúc đó, ông chỉ muốn bày tỏ lòng yêu thương quý mến của mình với Chúa, không muốn rời xa Chúa, cho nên khi Chúa bảo bây giờ ông chưa thể theo, thì Phi-e-rơ với tất cả xúc cảm sốc nổi đã bảo rằng ông sẵn sàng chết vì Ngài. Không ai nghi ngờ gì về cảm xúc chân thành của Phi-e-rơ. Tuy nhiên, khi nói như vậy, hiển nhiên ông đã không nắm được chân lý thiết yếu hơn hết về sự cứu chuộc, đó là Chúa cứu thế phải chịu chết thay thế loài người. Sự chết của Đấng Mê-si-a là trọng tâm của chương trình cứu chuộc. Chúa biết những yếu đuối của Phi-e-rơ, cũng thấy trước thất bại của ông, nên Ngài đã cảnh cáo ông rằng, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Răng dừng lại tại đây, nhưng các sách phúc âm cộng quan đã cho biết thêm một số các chi tiết khác. Luca cho biết Sa-tăng đã đòi sàng sẩy Phi-e-rơ như lúa mì, nhưng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho ông. Điều này cho thấy Chúa cứu thế đang chiến đấu với quyền lực của ma quỷ đằng sau biến cố Phi-e-rơ chối Chúa. Tâm trí Phi-e-rơ chính là bãi chiến trường, cũng như tâm trí của Ngài trong những ngày bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc vào lúc khởi đầu chức vụ. Chúa cũng cho Phi-e-rơ biết qua thất bại này và sau khi đã được phục hồi, ông có thể trở thành người có thêm kinh nghiệm để nâng đỡ những anh em khác.
Trong đời bấp bênh, từng giây cơn đau trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.